Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Giấc mộng tàu khiến Trung Cộng thành công địch toàn cầu. Tôi nhắc lại, giấc mộng tàu khiến Trung Cộng thành công địch toàn cầu. Nước tàu từ thời phong kiến đã có cái mộng làm bá chủ toàn cầu, nó coi tất cả loài người là thiên hạ, mà vua tàu là được ông trời cho xuống làm cai trị toàn thế giới. Đấy là cái mộng tàu. Và nước tàu sau khi bị thế giới tư bản dồn vào cái thế bộc lộ ra là yếu thế, phải là cái vụ không còn là bá chủ thiên hạ nữa. Và từ đó nước tàu có cái mặc cảm tự ti, là khi nào mạnh lên thì sẽ khôi phục lại cái giấc mộng nữa. Và quả nhiên, sau khi được thế giới ưu đãi vì đã liên kết với nước Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì cho hưởng biết bao nhiêu quyền lợi, và nó lợi dụng cái sự ưu đãi đó, nó trở thành một siêu cường kinh tế đứng xấp xỉ với siêu cường kinh tế đứng đầu thế giới là nước Mỹ. Và bây giờ nó nghĩ rằng nó phải giải quyết cái mặc cảm tự ti năm xưa, nó đưa ra cái giấc mộng tàu. Và vì thế cho nên nước Mỹ là nước siêu cường đứng đầu thế giới, đã ý thức được cái điều đó và chủ trương đối phó với tàu trong những năm vừa qua. Mà đối phó lúc thì nhẹ, lúc thì nặng, nhưng mà không có hiệu quả. Chỉ đến khi ông Donald Trump được bầu làm tổng thống thì nước Mỹ mới tỏ thái độ rất mạnh mẽ, coi tàu là đối thủ cạnh tranh với cái sự lãnh đạo toàn thế giới của nước Mỹ, và đối phó từ nhẹ cho đến nặng. Bây giờ tôi nhắc lại rằng ông Donald Trump, ông đã đối phó với nước tàu như thế nào, trong trừ khi ông cầm quyền thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà tôi chỉ nhắc lại là cái quy trình mà diễn tiến cái chiến lược đối phó với tàu, mặc dù là ông luôn ra mong đối ngoại nhiều phía lắm, nhưng mà lúc nào tôi cũng ghi nhớ rằng ông làm bất cứ điều gì ở bất cứ nước nào cũng vừa phục vụ cho cái kế hoạch đối phó với nước tàu. Như là các thinh tranh của Mỹ đã cảnh báo các nhà lãnh đạo nước Mỹ từ đầu thế kỷ 21 là phải đối phó với nước tàu trước khi quá muộn. Bây giờ tôi trở lại những tình hình gần đây nhất, là khi ông Donald Trump ông phát khởi cái chiến tranh thương mại đối với tàu. Thì tôi coi cái chiến tranh thương mại mà ông Donald Trump muốn phát khởi với tàu chỉ là bước đầu đối phó thôi. Mà ngay từ khi cái chiến tranh thương mại bắt đầu xảy ra, tôi đã đặt vấn đề là ai thắng ai. Chiến tranh thương mại này, ông Donald Trump đánh bằng cái chiến tranh thuế. Và ông ra đòn bao nhiêu mấy lần thì tàu bắt đầu nó đáp trả. Ông áp thuế tàu bao nhiêu thì tàu nó áp thuế lại bấy nhiêu. Nhưng mà tàu nó quên hay là nó lờ đi cái thực tế là chiến tranh thuế mà đánh vào thế mà nước địch bán hàng vào nước mình, thì phải xem là anh nào bán hàng cho anh nào nhiều hơn. Anh tàu bán hàng cho Mỹ nhiều hơn mà Mỹ bán hàng cho Mỹ ít hơn, thì anh tàu ứng phó vài lần là hết đạn. Và bây giờ là lúc anh tàu đang hết đạn và không biết là ứng phó như thế nào. Và để đối phó với cái sự chặt dâu bành trướng của tàu ở trên khắp thế giới, thì chúng ta đã thấy rằng thì tàu phá vây ở đâu cũng đã thất bại, và chỉ còn tàu chỉ còn mỗi một cái trò là phá thối cái việc anh Kim Jong Un anh dùng con đường ngoại giao với Mỹ để mà phi hạt nhân hóa cái Bắc Triều Tiên. Trên tàu hơi suối Bắc Triều Tiên phải gian lận như thế nào, và bây giờ Bắc Triều Tiên cũng đã gian lận như thế nào và gian lận bao nhiêu thì cũng bị Mỹ đối phó một cách hiệu quả. Đấy là anh gọi tàu bây giờ chỉ còn mỗi miếng vỏ đó thôi, vì anh tàu chỉ còn làm cái nữa là anh quân sự hóa Biển Đông, anh đắp đảo nhân tạo, anh gâm nhận chủ quyền, anh đem quân sự hóa mấy cái đảo đó, chọc cho Mỹ mượn cái cớ đó để đối phó với tàu Biển Đông bằng cách là tái vũ trang và võ trang các nước mà bị tàu ức hiếp ở Biển Đông, võ trang, và anh tàu bèn là khoe ra những cái vũ khí mới của anh, thì lập tức Mỹ đưa ra cái ngân sách quốc phòng mới 700 tỷ, trên 700 tỷ đô la, và thi đua vũ trang với tàu. Trong khi đó thì lại võ trang Đài Loan, võ trang cho Bắc Triều Tiên, và bây giờ dọa dẫm rằng thì võ trang cho cả anh Việt Cộng này. À, để chọc cho anh tàu đâm đầu vào cái cuộc thi đua vũ trang là mắc bẫy của Mỹ. Năm xưa cái tàu thế kỷ trước thì nước Mỹ đã chọc cho anh Liên Xô thi đua võ trang với Mỹ đến nỗi kiệt quệ và đến nỗi sập đổ luôn. Bây giờ anh tàu mà thi đua võ trang với Mỹ thì sẽ bị mắc cái bẫy ra. Và trong những tuần lễ vừa qua thì đã thấy là chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế này, cái anh tàu là thua rồi. Anh tìm anh cái điều đình lên, điều đình xuống, mà anh điều đình theo cái kiểu mà gian lận của anh, cho nên Mỹ không đồng ý cái gì cả, không có thỏa thuận được cái gì cả, điều đình để lùi cũng thất bại. Và bây giờ đến cái giai đoạn kế tiếp, cái bước chiến tranh thương mại là thấy rõ là Mỹ thắng rõ ràng rồi. Bước kế tiếp thì Mỹ bắt đầu dẫn thêm một bước nữa, không còn coi cái chiến tranh thương mại là quan trọng nữa, và biến thành ra là chiến tranh lạnh. Tôi đã có một bài bình luận về chiến tranh không nổ súng và chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là gì? Là đối phó với những nước mà đang đối đầu với mình bằng ba thứ quyền lực mềm, tức là văn hóa, chính trị, xã hội, vân vân. Quyền lực cứng là võ trang bằng quân sự, và quyền lực bén là đánh bằng những cái biện pháp làm cho rối loạn nội bộ của nước địch, là như là gây chia rẽ rồi xuất khẩu tội phạm sang cái nước địch, làm cho nội bộ cái nước địch rối loạn cả lên. Và bây giờ tôi đã đánh giá rằng nước Mỹ đã tố cáo anh tàu là đã đưa quyền lực bén vào nước Mỹ như thế nào, và nước Mỹ cũng lại đối phó với anh tàu bằng những quyền lực bén nữa. Nước Mỹ đã bắt đầu bắt hàng loạt những gián điệp tàu gài vào nước Mỹ. Nước Mỹ đã khui ra cái việc là anh tàu xuất khẩu tội phạm cho không phải chỉ nước Mỹ mà ra toàn thế giới, xuất khẩu mọi thứ làm băng hoại cái xã hội mà không phải của tàu, là từ Mỹ sang đến các nước khác. Và Mỹ đã đánh giá rằng chiến tranh ma túy của tàu, xuất khẩu ma túy vào các nước tư bản, là chiến tranh sinh hóa, và coi cái đó là một tội ác của không thể tha được. Đó. Và dần dần thì nước Mỹ đã đi đến cái chỗ là anh Tàu là phải trở thành công địch của toàn thế giới. Và nước Mỹ đã thuyết phục toàn thế giới về cái giấc mộng Tàu. Giấc mộng Tàu, tên Tàu đó gọi là Trung Quốc mộng. Anh Tập Cận Bình ấy rêu rao tuyên truyền rất lớn về con đường tơ lụa gì, một vành đai hay một con đường này cái các thứ. Và anh muốn là anh làm ra vẻ như là anh muốn trở thành một hoàng đế Tàu như năm xưa. Rồi đại hội vừa rồi của Đảng Cộng sản Tàu, anh đã làm cho Đảng Cộng sản anh chấp thuận là anh trai anh làm lãnh đạo cả ba thành cả thứ, chủ tịch nước, tổng bí thư đảng và tổng quân ủy đảng vô thời hạn, và làm cho cả thế giới phải không thể ngần ngừ được nữa, phải coi Tàu là công địch cho toàn thế giới, gọi là công địch toàn cầu. Không đợi đến cái khi Tàu bộc lộ cái giấc mộng Tàu như là anh Đặng Tiểu Bình, từ khi còn tranh cử, ông Trump đã bộc lộ cái ý định chống Tàu rất rõ rệt. Và đến khi bầu cử rồi thì ông Trump đã từng tiếp Tập Cận Bình ở Florida. Trong khi tiếp Tập Cận Bình thì mở đầu cái bữa ăn của nhau, ông Tâm bắn 50 quả hỏa tiễn vào Syria để cảnh báo rằng thì đấy, ở bên kia nước Mỹ ứng phó như thế đấy, về phần anh thì sao. Đấy là một cái nước cảnh báo anh, dằn mặt anh Tập Cận Bình. Và sau đó thì anh Tập Cận Bình thương thuyết với anh Trump rằng thì ngẫu khi ông tranh cử ông trách cứ chúng tôi là về cái cán cân thương mại, thì bây giờ chúng ta phải thương lượng với nhau về cán cân thương mại đi. Thì ông Trump ông đã từ chối, ông nói rằng để tôi giải quyết cái vấn đề Bắc Triều Tiên này, rồi 100 ngày sau thì tôi mới nói đến chuyện việc đấy. Chứng tỏ ông Trump ông đinh từng nước cờ một có thứ tự đàng hoàng. Và anh Tập Cận Bình đã đón tiếp ông Trump như là một hoàng đế. Ông cứ cười, ông đi, ông đối với ông thế nào ông cứ cười rồi. Nhưng mà không phải vì thế mà ông nương tay về anh Tàu. Và vì thế cho nên qua cái chiến tranh thương mại này, ông mượn cớ rằng thì đánh thuế Tàu, mà đánh thuế luôn cả những nước mà giao du với Tàu, hay là những nước mà làm cho cán cân thương mại của Mỹ bị thiệt thòi, thì người ta cứ tưởng rằng thì là ông này ông ấy đánh ẩu, nhưng mà thực ra là cái nước cờ đó cũng chỉ là để đối phó với Tàu mà thôi. Các đồng minh nào mà trong thời gian qua còn nương tay với Tàu Cộng, phải còn giao dịch mậu dịch song phương với Tàu Cộng, hưởng những cái quyền lợi từ bên Tàu mà làm thiệt hại cho nước Mỹ, để đã bắt đầu được Mỹ cảnh cáo. Và sau khi Mỹ cảnh cáo như thế thì lần lượt các nước đồng minh của Mỹ đã thương lượng trong ngấm ngầm với Mỹ và đã tỏ thái độ đối phó với Tàu. Và vì thế cho nên là Tàu, thế tôi nói là trong tình hình hiện tại thì chính cái giấc mộng Tàu của anh Tập Cận Bình đã làm cho càn thế giới coi anh Tàu là công địch và phải đối phó. Và hiện bây giờ thì các nước đồng minh của Mỹ đã có những kế hoạch chung tay nhau để mà đối phó với anh Tàu, hưởng ứng cái chiến dịch, cái chiến lược mới của nước Mỹ là Ấn Độ Thái Bình Dương. Không đối phó với Tàu không phải là chỉ ở Thái Bình Dương mà thôi, mà đối phó với Tàu cả ở Ấn Độ Dương nữa. Và tôi nhớ là hình như tháng 3 năm 2018 này, nước Mỹ đã công bố sách lược quốc phòng của Mỹ. Trong đó coi anh Tàu là nước đang đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ. Và khi tôi căn cứ vào cái tài liệu đó, tôi đánh giá rằng khi một nước mà coi một nước khác là đe dọa đến an ninh của nước mình, thì có nghĩa là một lời thách đố mày sống tao chết, chứ không phải là một lời thách đố mà có thể thương lượng được. Và vì thế cho nên luôn luôn tôi theo dõi xem rằng giả dụ mà anh Tàu anh lùi tối đa thì nước Mỹ có buông tha cho anh, như là năm xưa anh Nhật cũng được Mỹ nâng đỡ với kế hoạch Marshall mà trở thành một siêu cường kinh tế ngang hàng với Mỹ và bắt đầu tỏ ý là vượt qua Mỹ, thì đã bị Mỹ đưa ra một lô sách lược đối phó, và anh Nhật thì anh đã lùi về, và từ đó ra đi anh luôn luôn đóng vai thứ nhì chứ không muốn cạnh tranh cái vị trí siêu cường kinh tế của thế giới nữa. Mà anh Tàu bây giờ tôi nghĩ rằng anh ấy đi quá độ rồi, anh không lùi được nữa. Mà đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay, có tựa đề là giấc mộng Tàu khiến Trung Cộng thành công địch toàn cầu. Những thông tin này cho ta thấy rằng quả nhiên là thế giới đang coi anh Tàu là công địch. Bản tin ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ có thể là nhiều chi tiết ít tiến bộ trong đàm phán thương mại Mỹ Trung. Thì cái này là xác nhận là những cái thông tin tuần trước chúng ta thấy là anh Tàu nó lùi, nó yêu cầu đàm phán, mà đàm phán không phải ở cấp cao nữa, đàm phán là cấp nhỏ, là những cái công ty Mỹ mà còn đang đầu tư ở nước đầu mà chưa kịp rút về. Tôi nhớ rằng khi mà ông Trump ông vừa mới đắc cử thì ông đã thuyết phục được 26 đại công ty đầu tư lớn nào ở nước Tàu rút về hết. Và để thuyết phục cái đó thì ông chỉ đơn giản thôi, ông nói là các anh bỏ nước Mỹ mà đi sang Tàu là bởi vì các anh bị đánh thuế nặng, bây giờ tôi giảm thuế cho các anh, anh về đây, và anh nào không về ở lại thì khi mà tôi đối phó với Tàu anh ở giữa chết chẹt thì đáng chịu. Và quả nhiên 26 đại công ty đó đã về hết, và giờ chỉ còn cái tiểu công ty thôi. Mà bây giờ Tàu nó thương lượng với các cái tiểu công ty đó, mà chính các tiểu công ty đó cũng đang phàn nàn rằng nó chẳng có lùi thế nào cả, nó vẫn như cũ. Đây là thông tin bản tin ngày 24 tháng 8 của báo ở trong nước, có tựa đề là Việt Times, có tựa đề là Trung Quốc đã thất bại với cả ba quân bài trong chiến tranh thương mại với Mỹ. Ba cái quân bài là gì? Quân bài thứ nhất là anh tẩy chay hàng Mỹ. Ngày 8 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố đáp trả Mỹ bằng cách tăng thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu Mỹ có trị giá tương đương. Quyết định này cũng có sẽ hiệu lực vào ngày 23 tháng 8. Ngay từ ngày 16 tháng 7, Mỹ đã tăng thuế quan 25%. Cái này thì chúng ta biết rồi là anh đáp trả, anh tẩy chay hàng Mỹ, anh đáp trả. Mà anh đáp trả hết đến nó hết vốn là vì hàng Mỹ vào Tàu ít hơn là hàng Tàu sang Mỹ. Anh đáp trả đến rồi anh hết mục tiêu để đáp trả. Đó, đây là anh đáp trả. Bây giờ anh chỉ còn có Bắc Kinh có thể đánh con bài tẩy chay ngăn chặn hàng hóa Mỹ tấn công vào điện thoại di động Apple hoặc ô tô General Motors. Ngày 7 tháng 8, tờ Nhân dân Nhật Báo phiên bản hải ngoại của Trung Quốc có bài bình luận cho rằng công ty Apple Mỹ có thể trở thành con bài của Trung Quốc trong chiến tranh thương mại, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đối tượng nhắm tới khi tinh thần dân tộc chủ nghĩa của dân tộc của Trung Quốc lên cao. Apple muốn tiếp tục kiếm nhiều lợi nhuận ở Trung Quốc thì phải chia sẻ lợi nhuận với người dân Trung Quốc. Điều gây lo ngại nhất cho Trung Quốc chính là các doanh nghiệp nước ngoài rút vốn mạnh ra khỏi Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tẩy chay hàng hóa Mỹ, kích động tinh thần dân tộc, các doanh nghiệp nước ngoài như Mỹ sẽ buộc phải rút khỏi Trung Quốc, mang theo ngoại hối đã đầu tư vào Trung Quốc trước đây. Điều này sẽ làm cho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm mạnh. Vì vậy, Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại khi sử dụng quân bài tẩy chay. Theo tờ Thương báo Quốc tế Trung Quốc, 5 tháng đầu năm 2018, Trung Quốc có thu nhập hạn chế về ngoại hối trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Dự trù ngoại hối ròng tính đến tháng 8, tính đến tháng 5 khoảng 1.900 tỷ USD đô la, 80% trở lên dự trữ ngoại hối do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu. Câu này rất là quan trọng. Trong hơn 3.000 tỷ USD đô la dự trữ ngoại hối của Tàu hiện nay, mức nợ nước ngoài là 1.800 tỷ USD đô la. Cho nên dự trữ ngoại hối mà anh Tàu có thể sử dụng được là không đến 50%. Không đến 50% là gì? Tức là 3.000 mà chia đôi, tức là anh chỉ còn có 1.500 tỷ đô la rồi. Mà trong khi đó thì nợ của ông của anh lôi rồi. Đã. Hiện nay xung đột thương mại Trung Mỹ không ngừng leo thang. Sự thiếu hụt thanh khoản khiến cho vấn đề nợ của Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Xuất hiện khả năng vốn đầu tư nước ngoài rút mạnh khỏi Trung Quốc. Vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Đấy là con bài thứ nhất. Nhưng con bài thứ hai là con bài tiền tệ. Luôn luôn lúc nào anh Tàu cũng giữ cái giá trị của đồng nhân dân tệ của anh thấp để anh bán hàng rẻ tiền. Và thế giới đã than phiền rất nhiều rồi mà anh không bao giờ anh tăng cái giá trị của đồng anh lên. Bây giờ anh lại sử dụng cái này để ứng phó. Thì anh tính như thế nào? Từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 8, đồng nhân dân tệ đổi đồng US đô la từ 6,27 liên tục tụt xuống đến 6,88, tức là sụt giá trên 9,7%. Đến ngày 15 tháng 8, tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ nước ngoài đã vượt mốc 6,9 US đô la. Sự sụt giá của đồng nhân dân tệ được cho là có lợi cho Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc thao túng tỷ giá hối đoái. Ngày 19 tháng 7, trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC Mỹ, ông Donald Trump cho biết tỷ giá đồng nhân dân tệ gần đây rơi thẳng xuống như một hòn đá. Trung Quốc đang dùng phương thức thao túng tỷ giá đồng nhân dân tệ để né tránh sự trừng phạt của Mỹ. Trái ngược, đồng US đô la đang mạnh lên là chỉ là không có lợi cho nước Mỹ. Đó là cái chiến tranh tiền tệ. Ngày 3 tháng 8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã có hành động ngăn chặn sụt giá và ngay lập tức có hiệu quả. Cố vấn ngân hàng này, ông Thịnh Tùng Thành, bày tỏ lo ngại về sự sụt giá này đã tạo ra áp lực lớn về khả năng vốn đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, càng dễ làm cho xung đột thương mại leo thang. Việc Trung Quốc nhanh chóng can thiệp để đồng nhân dân tệ không tiếp tục sụt giá đã cho thấy Trung Quốc đã lưu ý tới những cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Như vậy, đối với Trung Quốc, con bài tiền tệ cũng phải dễ dàng sử dụng. Nếu sụt giá quá nhiều thì sẽ dẫn đến những vấn đề khác như tài chính, làm cho các nguồn vốn nhanh chóng tháo chạy khỏi thị trường Trung Quốc. Đấy là con bài thứ hai. Và con bài thứ ba là anh lôi kéo Liên Âu khi mà Mỹ tỏ thái độ cứng rắn và đấu tranh thương mại, đấu tranh thuế làm cho Liên Âu có bị tổn hại. Thì anh Tàu ấy đặt thuế nhà vào, anh lôi kéo Liên Âu, nhưng mà lôi kéo Liên Âu đã bất thành. Việc Liên Âu và Mỹ tiến hành hòa giải, quay lại cùng tương thân tương ái đã khiến cho con bài quốc tế lôi kéo Liên Âu chống lại Mỹ của Trung Quốc không có hiệu quả. Sự hòa giải giữa châu Âu và Mỹ trong vấn đề thương mại là tương đối đột ngột. Tháng 7, 2018, khi thăm châu Âu, Tổng thống Donald Trump cho biết Liên Âu là kẻ thù về thương mại. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhôm thép vào tháng 3, 2018, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng đã phê phán ông Trump. Đến ngày 25 tháng 7, sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ra tuyên bố chung cho biết sẽ thực hiện thương mại tự do, không thuế quan, không rào cản, không trợ cấp giữa Mỹ và Liên Âu, cùng thúc đẩy cải cách WTO. anh Tàu bây giờ anh đang dọa anh kiện Mỹ ra WTO. Và tôi biết rằng Mỹ đang có ý định là bỏ WTO luôn, là vì WTO làm thiệt thành cho nước Mỹ rất nhiều và buộc Mỹ phải ưu đãi anh Tàu rất nhiều. Đấy là WTO. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Donald Trump là Larry Kudlow còn cho biết ông Jean-Claude Juncker đã bày tỏ với Mỹ là sẽ ủng hộ chính quyền Donald Trump đối phó với các hành vi thương mại của Trung Quốc. Nhớ đó, ủng hộ Donald Trump đối phó với các hành vi thương mại của Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Jyrki Katainen cũng cho biết do Trung Quốc từ lâu sử dụng các thủ đoạn không công bằng để đối xử thương mại với Mỹ và Liên Âu, thì Liên Âu sẽ không đứng về phía Trung Quốc trong tranh chấp Trung-Mỹ. Tờ Nhật Báo Bình Quả Hồng Kông cho rằng chiến tranh thương mại toàn cầu do Mỹ phát động và bề ngoài là xuất chiêu với hầu hết các nước đối tác thương mại, nhưng trên thực tế đối tượng tấn công chỉ có Trung Quốc. Cái này tôi đã nói từ lâu rồi, là tất cả cái gì là cái để túm gáy Tập Cận Bình mà thôi. Sự trừng phạt và những đòn đau thương mại của Mỹ sẽ không sớm kết thúc, cũng không được hủy bỏ bởi những sự nhượng bộ ít ỏi từ Bắc Kinh. Ngày 17 tháng 7, Liên Âu và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận phi thuế quan. Ngày 9 tháng 8, Mỹ và Nhật Bản tổ chức đàm phán thương mại ở Washington. Trong vài tháng tới, Mỹ và Mexico cũng sẽ ký kết lại thỏa thuận thương mại tự do. Thì hôm nay, mới sáng hôm nay, tôi được tin rằng Mỹ và Mexico cũng đã đi đến thỏa thuận thương mại tự do rồi. Và sau khi đó thì cái anh Canada cũng nhào vô để thương thảo với Mỹ. Ngày 25 tháng 7, khu thương mại tự do lớn nhất thế giới, Mỹ-Âu đã có bước đi đầu tiên giống như sử thi, tôi sử thi trong kép, hệ thống thương mại quốc tế do Mỹ-Âu và Nhật chủ đạo bắt đầu hướng lên phía trước, nhưng Trung Quốc, một nền kinh tế lớn, đang đơn độc trong xu hướng này. Thế nhá, Trung Quốc đang đơn độc trong xu hướng này, đó là bị đối phó toàn cầu rồi đó. Cục diện tứ giác thương mại quốc tế đạt được cân bằng kinh tế giữa Tàu, Mỹ, Âu, Nhật trước đây đã bắt đầu sụp đổ đấy. Đã bắt đầu sụp đổ. Chuông báo tử của WTO đấy, tôi đã nhớ hồi nãy rồi. Mỹ sẽ giải tán WTO. Chuông báo tử của WTO đã rung lên. Một trang mới của trật tự kinh tế quốc tế đã mở ra. Trật tự này nhằm vào nước nào thì cũng cần nói, cũng đã rõ. Đó. Khi mà những cái chiêu thức này là triệt hết những con đường sinh tồn của anh Tàu. Bây giờ bản tin ngày 24 tháng 8, ngày 18 của báo mạng Soha VN nhá, trong Việt Nam đó, mà Exodus for Việt Nam Express đem về cho tôi, có tựa đề là Tổng thống Trump túm gáy trong hạt kép, đích danh Trung Quốc tuồn vào Mỹ độc chất khủng khiếp, giết người không dấu vết. Đấy là chiến tranh lạnh. Bây giờ Mỹ khui ra để đối phó với anh Tàu mạnh tay hơn. Tổng thống Donald Trump chỉ trích Trung Quốc vì tình trạng chất độc ma túy nguy hiểm có tên là fentanyl lưu hành tràn lan ở Mỹ, và yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions có hành động. Ông Trump nói với ông Sessions rằng những kẻ phân phối bất hợp pháp chất fentanyl cần phải bị tuyên án tử hình. Theo nguồn tin của Bloomberg, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Sessions diễn ra thân mật và hai ông nhất trí hoãn lộ trình cải tổ tư pháp hình sự cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ tiến hành vào tháng 10 tới. Hôm thứ Hai, 20 tháng 8 giờ địa phương, Tổng thống Trump chĩa mũi dùi vào Bắc Kinh bằng một dòng tweet gay gắt nguyên văn như thế này: thực sự quá quắt khi chất ma túy tổng hợp heroin, fentanyl tràn vào hệ thống bưu cục Mỹ từ Trung Quốc nhé, từ Trung Quốc. Chúng ta có thể và cần phải chấm dứt tình trạng này ngay lập tức. Ông Trump nói là không trì hoãn thêm nữa. Ông Trump muốn áp dụng án tử hình trực tiếp cho những trường hợp buôn bán fentanyl trái phép và gây ra cái chết cho người mua. nói về cái chất độc fentanyl như thế nào từ lướt qua. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng ma túy ở Mỹ, fentanyl và các chất họ hàng của fentanyl đã giết chết khoảng 29.000 người Mỹ trong năm 2017. Nói về carfentanil, C-A-R, fentanyl, chất ma túy tổng hợp tương tự như là còn thêm nữa là fentanyl, tương tự fentanyl và có độc tính mạnh hơn morphine 10.000 lần, là thủ phạm từng khiến cho 120 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin trong nhà hát Dubravka ở Moscow, nước Nga. Trong chiến tranh hóa học, carfentanil là vũ khí gây thương vong khủng khiếp, nạn nhân từ tử vong nhanh, hầu như không để lại dấu vết. Dưới dạng khí, một lượng nhỏ carfentanil có thể đầu độc cả một tốt lính hoặc khủng bố dân thường tại những không gian kín và đông đúc như ga tàu. Anh tàu, anh xuất khẩu sang Mỹ, xuất khẩu tội phạm, xuất khẩu chất độc sang Mỹ. Và bản tin cũng đã có tiểu đề mục là ma túy rẻ thì Trung Quốc ổ ạt vào Mỹ. Vụ carfentanil được hãng AP của Mỹ khui ra trong bài điều tra tháng 10-2016 cho thấy loại ma túy này được bí mật tuần từ Trung Quốc đi khắp thế giới với giá rẻ mạt. Khi đó, dư luận Mỹ mới thực sự chấn động và chú ý đến thực tế rằng hàng loạt hóa chất cấm nguy hiểm khác cũng dễ dàng được mua số lượng lớn từ Trung Quốc, dễ dàng như mua rau. Báo New York Times hồi tháng 6 năm 2016 đưa tin hơn 150 công ty Trung Quốc đang bán alpha PVP, hay được gọi là flaca, một chất kích thích tổng hợp có tác dụng khủng khiếp hơn cả ma túy đá, với khả năng biến con người thành những cái xác biết đi. Flaca là một trong những loại ma túy tổng hợp đáng sợ nhất ở Mỹ. Nó gây ảnh hưởng cực mạnh đến thần kinh. Chỉ cần 6 hạt của loại ma túy này, mỗi hạt kích thước cỡ bằng một hạt muối tắm, cũng có thể gây ảo giác nguy hiểm cho người dùng, thậm chí khiến họ mất mạng sau 10 phút. Và mô tả rằng có anh uống cái này rồi anh giết người, rồi anh xé xác cái người đấy anh ăn, anh biến thành con thú. Đấy là cái chất độc. Mà chất độc này anh tàu anh xuất khẩu ra toàn thế giới. Và bây giờ lại thêm rằng con đường nhập ma túy tàu vào nước Mỹ qua con đường trực tiếp và cả đi qua biên giới Mexico. Đấy là thông tin do cơ quan phòng chống ma túy của Hoa Kỳ cho biết như thế. Và cơ quan này cho hay 90% lượng ma túy đá bán này khi ở Mỹ được sản xuất trong các công xưởng tại quốc gia tàu. Một nhà kinh dịch tễ học ở Đại học Nova Southeastern ở Mỹ là ông Jim Hall, từng trải qua thời gian nghiện ma túy, nói với Washington Post rằng bạn sẽ thấy trong những trang web của Trung Quốc thiết kế tinh xảo với hình ảnh một mọi người mặc áo blue trắng. Họ nói họ có sản phẩm tốt nhất cho thị trường. Thậm chí họ còn bán flaca xanh và đỏ để nhận diện thương hiệu riêng. Và ông Hao nói, nếu hàng của bạn bị bắt, một số công ty Trung Quốc còn sẵn sàng bảo hành cho bạn bằng một hiện hàng mới, tức là mua rồi nó mà bị bắt thì nó bảo hành, nó đền cho một hàng mới y hệt như vậy. Đấy là bây giờ nước Mỹ đã công bố những thông tin coi nước tàu là tai họa cho cả thế giới. Trong khi đó thì anh tàu ấy loay hoay, anh phá thối cái việc mà ông Trump, ông chiêu dụ được anh Kim Jong-un, và làm cho ông Trump, ông hủy cái chuyến đi Bắc Hàn của Ngoại trưởng Pompeo ngày hôm nay. Đây là tin của đài BBC ngày 25 tháng 8, 18. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ không đến Bắc Hàn trong tương lai gần do Bình Nhưỡng không tiến bộ trong việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân. Ông cũng đả kích Trung Quốc, đã không làm đủ để gây áp lực lên Bắc Hàn do căng thẳng thương mại ở Mỹ. Đấy, tàu phá rối. sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong Un vào tháng 6, ông Trump nói Bắc Hàn không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa, nhưng kể từ đó đã có một số báo cáo rằng Bắc Hàn không tháo dỡ các cơ sở hạt nhân. Một trong những cảnh báo gần đây nhất đến từ các cơ quan gỡ dấu tên của Mỹ, những người đã nói với tờ Washington Post rằng Bắc Hàn dường như đang xây dựng các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là IAEA đó cũng cho biết Bắc Hàn đang tiếp tục các chương trình hạt nhân của mình. Từ cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Singapore tới nay, mối quan hệ giữa ông Kim và ông Trump lúc trầm lúc bổng. Nhưng mà sau khi ông Trump ra lệnh là ông Pompeo không có sang Triều Tiên nữa, nhưng mà vẫn đưa thông tin rằng ông Pompeo vẫn có thể thực hiện các chuyến đi khác, chứ là cửa vẫn còn mở. Và sau khi Mỹ lên án anh Tàu, thì anh Tàu lên tiếng phản bác. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 25 tháng 8. Trung Quốc đã kích ông Trump phát biểu vô trách nhiệm về Triều Tiên. Dĩ nhiên. Vậy, ông Trump viết trên Twitter rằng, bởi vì lập trường thương mại của chúng ta cứng rắn hơn nhiều đối với Trung Quốc, tôi không tin rằng họ đang giúp đỡ quá trình giải trừ hạt nhân như họ từng làm trước đây. Để ông Trump lên án. Và anh Tàu anh phản bác là anh bảo là vô trách nhiệm. Đây là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong thông cáo của báo chí của anh này. Tuyên bố của Mỹ trái ngược với những dữ kiện cơ bản và vô trách nhiệm. Chúng tôi thực sự lo ngại về điều này. Tất cả các bên liên quan nên cho thấy sự chân thành và linh hoạt hơn nữa, thay vì cháo trở và đổ lỗi cho người khác. Và ông Trump cho biết, hôm thứ Sáu cho biết ông Pompeo vẫn sẽ đi đến Triều Tiên trong tương lai gần, và nói rằng điều này có thể sẽ xảy ra khi mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc được giải quyết. Để chói anh Tàu vào cái Triều Tiên. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Tàu và Mỹ đó, đang vướng một cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang, áp đặt thuế qua lại hay lên hàng hóa trị giá 100 tỷ đô la, với đợt thuế gần đây nhất mà hai bên áp đặt là vào ngày thứ Năm vừa qua. Bây giờ nói đến cái việc mà thế giới coi anh Tàu là công địch. Bản tin ngày 22 tháng 8 của báo trong nước, báo mạng trong nước là Vietnam Express nha. Thế giới ngoảnh mặt với tiền của người Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước ký bản cập nhật một dự luật mở rộng phạm vi quản lý của Ủy ban đầu tư nước ngoài vào Mỹ, bao gồm cả các khoản đầu tư nhỏ và thụ động trong ba lĩnh vực. Một là công nghệ quan trọng, hai là cơ sở hạ tầng, và ba là các ngành kinh doanh có sử dụng dữ liệu cá nhân. Việc thắt chặt quy định này thi thoảng, văn của ngoài Bắc, thi thoảng chứ không phải là thỉnh thoảng, thi thoảng cũng diễn ra, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như hiện tại. Đầu năm nay, Ant Financial, công ty tài chính của Jack Ma, đã phải từ bỏ việc mua công ty chuyển tiền MoneyGram International do Ủy ban đầu tư nước ngoài, viết tắt là CFIUS, do CFIUS lo ngại bị lấy mất dữ liệu của các lính Mỹ đang dùng dịch vụ này. Thương vụ Broadcom ra giá 117 tỷ USD mua Qualcomm cũng bị ông Trump từ chối, sau khi ủy ban này lo ngại việc cắt giảm chi phí không thể tránh khỏi hậu sát nhập, là sau khi sát nhập, sẽ khiến Huawei, tức là công ty của tàu được Huawei Technology của Trung Quốc, có lợi thế. Còn nhà phân tích tại Baker & McKenzie là Rad Hunter thì cho biết trước đây việc thông báo cho CFIUS là tự nguyện, ít nhất cho đến khi CFIUS có ý kiến trước. Nhưng hiện tại, công ty nào có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực thông minh nào của Mỹ sẽ bị điều tra. Không có gian lận được. Bây giờ đặt vấn đề an ninh. Liệu có phải bất kỳ thương vụ nào của Trung Quốc đều sẽ bị rà soát hay không, chặt chẽ hay không? liệu các vụ mua bán trước đây như Haie mua mảng điện tử gia dụng của General Electric cách đây vài năm giờ có bị được bật đèn xanh hay không? Thách thức của Trung Quốc không chỉ nằm ở Mỹ, ở Australia và Canada họ cũng đang gặp tình trạng tương tự. Ngay cả châu Âu, điểm đến ưa thích của nước này cũng đang dần khắt khe. Tháng này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lần đầu tiên bác thương vụ một công ty ngoại Trung Quốc mua công ty máy công cụ của Đức là công ty Leitfaden Spanning. Berlin đang bị phản đối vì Media Group của Trung Quốc mua hãng robot Kuka cách đây 2 năm. Họ đang muốn giảm tiêu chuẩn để có thể tăng rà soát các thương vụ M&A từ các công ty ngoài Liên Âu. Hiện tại các thương vụ mua từ 25% có phần cổ phần trở lên mới bị điều tra. Kể cả nước Anh, nước muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc trước các ảnh hưởng từ Brexit cũng đang đề xuất bỏ giới hạn kiểm soát với M&A, các công ty nhỏ mua cổ phần nhỏ hay thậm chí mua bản quyền sở hữu trí tuệ. Dĩ nhiên, Bloomberg cho rằng việc này không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ phải từ bỏ tham vọng Made in China 2025. Họ vẫn có thể dùng các liên doanh để đạt được công nghệ mong muốn. Dù vậy, sự thật là Trung Quốc không có nhiều lựa chọn để mang về những công nghệ có cần. Việc này sẽ khiến Bắc Kinh gặp bất lợi, chịu sức ép, chơi công bằng và mở cửa thị trường cho thế giới. Trung Quốc đã cam kết cấp phép đầu tư vào lĩnh vực tài chính sau hàng thập kỷ bị Wall Street phàn nàn. Họ cũng đang giúp nhà đầu tư ngoại dễ dàng mua cổ phần chiến lược các công ty niêm yết trong nước tại nhiều khu vực. Việc này có thể được coi là Trung Quốc đang xử sự theo đúng cách mà các chính phủ phương Tây mong muốn. Dù vậy, ít nhất thì hiện tại, cánh cửa của thế giới vẫn đang đóng lại với đầu tư từ Trung Quốc. Thế giới, anh trở thành công địch của thế giới, nó là như thế. Bây giờ, bản tin của đăng ở trên báo mạng Ba Cây Trúc mà trích nguồn từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bài có tựa đề là Trung Quốc cực kỳ quan ngại về lệnh cấm của Úc đối với công ty Huawei. Đấy, bây giờ cả thế giới là coi là công địch đến Úc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23 tháng 8 nói họ cực kỳ quan ngại về việc chính phủ Úc cấm công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G đã được lên kế hoạch ở Úc. Vì lý do rủi ro có sự can thiệp và tấn công từ nước ngoài, Úc cấm công ty viễn thông Huawei Technology của Trung Quốc cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G, Việt Nam gọi là 5G của nước này. Bắc Kinh bác bảo lần đó cho rằng đây chỉ là cái cớ để đối xử bất công với công ty của Trung Quốc. Mối quan hệ hai bên đang xấu đi vì những cáo buộc của Canberra, tức là Úc đó, cho rằng Trung Quốc đang tìm cách xen vào nội tình chính trị nước Úc. Đó. Như vậy, Úc chia sẻ chung quan điểm với Hoa Kỳ. Washington cũng đã hạn chế công ty Huawei và ZTE Co vào thị trường béo bở của Mỹ. Viện những lý do tương tự. Chi nhánh công ty Huawei ở Úc bác bỏ cáo buộc rằng công ty này nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Còn tại Bắc Kinh thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khẳng nói Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và nói thêm rằng Úc không nên viện những lý do khác nhau để biện minh cho việc chính họ đã dựng lên những rào cản và thực thi phân biệt đối xử. Và anh rêu rao rằng chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc hãy loại bỏ những định kiến và tạo một môi trường cạnh tranh công bằng cho các hoạt động của công ty Trung Quốc ở Úc. Theo luật Trung Quốc, các tổ chức và công dân nước này phải anh ra luật đàng hoàng là sao người ta không nghe được. Công dân nước này phải hỗ trợ và hợp tác với dịch vụ tình báo, điều mà các nhà phân tích nói có thể biến các thiết bị của công ty Huawei thành phương tiện công tác tình báo. anh buôn bán ở nước nào là có làm có cái tình báo luôn. Trước đó, Úc đã cấm Huawei, nhà sản xuất thiết bị trang mạng viễn thông lớn nhất thế giới, cung cấp thiết bị cho mạng cáp quang và ngăn chặn công ty Huawei tham gia lắp đặt cáp ngầm ở Thái Bình Dương. Anh trở thành công địch của toàn thế giới rồi. Bây giờ, trong khi giấc mộng tàu của anh biến anh thành công địch của toàn thế giới, thì kinh tế Đức là như thế nào? Đây là bài của Nguyễn Ngọc Sáng ở trên website Dân Làm Báo. Kinh tế Tàu Cộng bên bờ vực thẳm. À, bắt đầu trận chiến mậu dịch Mỹ đã đánh thuế để tàu hết đạn. Đấy là tôi đã nói hết đạn là vì anh đánh thuế Mỹ, hàng Mỹ vào nước Anh ít, mà nước Mỹ anh, nước Anh à, hàng của anh vào nước Mỹ nhiều, cho nên đánh thuế bộ anh hết đạn. Bây giờ bản tin có tựa đề là tai họa tiếp theo tai nạn. Thứ tư tuần rồi, 15 tháng 8, đại công ty kỹ thuật Tencent, một trong 10 công ty lớn hàng đầu thế giới, đã mất trắng gần 40% giá trị chứng khoán, làm rung động công giới công nghệ nước tàu. Hai công ty kỹ thuật khác cũng thuộc đẳng cấp quốc tế là Alibaba mất 16% và Baidu mất 18,5% cũng trong tháng 7 tới. Đầu tháng này, Tòa án thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã công bố bản báo cáo thanh toán xin phá sản của tập đoàn Vĩnh Thái. Đến, kinh tế anh Tàu đang tập đoàn. Rồi đến, tập đoàn Thần Hy được mệnh danh là vua đậu tương Sơn Đông cũng chịu cùng số phận. Theo các nhà phân tích tài chính, để đối phó vấn nạn suy thoái kinh tế, Tàu đang hối thúc các ngân hàng cho vay nhiều thêm, đồng thời cho phép chính quyền địa phương đầu tư vào các công trình hạ tầng lớn, cho dù địa phương đang bị ngập trong những món nợ chưa trả được. Và bản tin cho biết rằng anh Tàu đang giải khát bằng thuốc độc. Theo ông Hao Hong, giám đốc nghiên cứu của ngân hàng Communication trụ sở Thượng Hải, chính quyền Tàu đang đứng trước làn danh chết sống. Theo Bloomberg, ngày 19 tháng 8, trong bài Door Sam Shut for China Deals Around the World, tức là cửa đóng sập lại với tất cả các thương lượng của tàu trên toàn thế giới. Theo bài đó thì tuần qua Tổng thống Trump đã ký đạo luật điều chỉnh lại việc bán cho tàu ba bộ phận. Một là kỹ thuật chuyên ngành, hai là kỹ thuật cơ bản và ba là kỹ thuật điều hành thông tin cá nhân nhân viên. Cùng với những đó, các nước Canada, Úc và Âu Châu cũng siết chặt việc bán kỹ thuật cho tàu. Tương tự, trong tháng qua, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cấm bán công ty sản xuất dụng cụ máy móc Leadfield Metal Spinning AG của cho tàu. Giới đầu tư chứng khoán về kỹ thuật hiện nay đang hoang mang trước những quy định mới, những động thái chính trị đầy rủi ro của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Cùng với những lo âu lớn về thị trường kinh tế, bên cạnh những việc đang xảy ra trước mắt như những ngân hàng lớn kinh doanh địa ốc đang trì trệ, đặc biệt giá chứng khoán kỹ thuật vẫn cao, vì vậy có nhiều nguy cơ mất giá tiếp trong những tháng tới với tầm cỡ lớn hơn và xa hơn. Chưa hết, vài tháng qua bọn phản động trong cái kép đấy, quân nhân tàu tụ họp đông đảo để đòi hỏi tiền bồi thường và phúc lợi mà họ chưa nhận được. Dù nhà cầm quyền Bắc Kinh từ tháng 3 đã thành lập bộ cựu chiến binh mới, nhưng họ vẫn không hài lòng. Cuộc tụ tập đông đảo này không đe dọa đến Đảng Cộng sản Tàu, nhưng đặc biệt đe dọa đến vị trí lãnh đạo của Tập Cận Bình. Dù cuộc chiến thương mại đang tiếp diễn, đang tăng cường độ như thế không có nghĩa, là Mỹ và Tàu không còn giao dịch thương mại, nhưng họ chỉ tiếp tục buôn bán với nhau khi thấy rằng những thuận lợi của họ to hơn việc bị áp thuế 25% và không cảm thấy rủi ro, cho dù họ vẫn thấy sự bế tắc sẽ kéo dài vì hai nước có lập trường rất khác biệt về kinh tế thương mại, nhất là cả hai chưa sẵn sàng thương thảo hoặc chưa chân thành thảo luận những gì biết. Trong tuần này sẽ có cuộc thảo luận giữa ông Vương Thụ Văn và vị phụ tá Bộ trưởng Tài chính Mao Pat trong cố gắng làm dịu sự căng thẳng, nhưng những chuyên gia kinh tế nghĩ rằng sẽ không đạt được tiến bộ nào. Cuộc thảo luận này chỉ dọn đường cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trong tháng 11 tới. Lúc đó, hai vị nguyên thủ có thể nặn ra cái giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Có phải chăng ông Trump chọn thời điểm họp này để trình làng sự thành công về kinh tế của chính phủ nhằm mục đích lấy phiếu cho ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử ban kỳ? Tiểu đề mục kế tiếp là Tổng thống Trump dùng chiến tranh mậu dịch phục vụ cho bầu cử. tôi lướt qua cái này, và bài này là của Nguyễn Ngọc Sẵn. Bây giờ bài nữa là do báo mạng tinh hoa đất nét cả trong nước, có thể đây là người dân Trung Quốc hy vọng ông Trump vĩ đại chấm dứt sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đấy là khi mà cả toàn thế giới coi anh Tàu là công địch, theo cái sự sắp đặt lại trật tự thế giới của ông Donald Trump, thì người dân Trung Quốc hy vọng Trump vĩ đại chấm dứt sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân ở Mỹ và các nước phương Tây có thể gọi Donald Trump với rất nhiều cái tên khác nhau, nhưng ở Trung Quốc nhiều người đang gọi ông là Chuẩn Gia Gia, tức là tạm dịch là Trung ông Trump vĩ đại. Đối với những người biết rõ tiếng Tàu, cái từ Đại Gia, đại gia cũng mang ý nghĩa là sự khẳng định tôn trọng tầm ảnh hưởng quyền lực. Khi người ta gọi ai đó là Đại Gia, thường có nghĩa là họ sẵn lòng ủng hộ người này, ít nhất là về phương diện đạo đức, vì và họ muốn đứng về phía ông hơn là phản đối. Mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát mô tả phương Tây và Mỹ là lực lượng thù địch phương Tây, nhưng nhiều cư dân mạng Trung Quốc biết cách vượt tường lửa của Trung Quốc đã thể hiện thiện ý với ông Trump bằng cách gọi ông là Chuẩn Gia Gia. Họ vừa thích tính cách và sự cứng rắn của ông, vừa ngưỡng mộ sự giàu có và thành công của ông trong cuộc sống. Phải nói đến hành động đáp trả của Tàu. Ý nghĩa sâu xa của biệt danh mà người số người Tàu đặt trong Trump là vì ông dám đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đã đàn áp người dân Trung Quốc trong nhiều thập niên qua. Vì bản thân họ không có can đảm hay có khả năng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên nhiều người Trung Quốc rất vui mừng khi thấy ông Trump làm như vậy. Trong vụ bê bối vaccine giả xảy ra gần đây, Trung Quốc khiến hàng trăm ngàn trẻ em nguy kịch vì tiêm vaccine DPT không hiệu quả. Nhiều phụ huynh Trung Quốc vô cùng tức giận và đăng rất nhiều bình luận trên mạng xã hội cho Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc yêu cầu chính quyền Trump loại bỏ ngay chính cái chính phủ xấu xa này. Một số người thậm chí còn đánh dấu tọa độ của hai nhà máy giả mạo dữ liệu và bán vaccine không hiệu quả trên bản đồ để yêu cầu Mỹ tiêu diệt các nhà máy sản xuất vũ khí hóa học này bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Người ta vẫn còn nhớ trong vụ bê bối công thức sữa trẻ em nhằm nhiễm hóa chất melamine vào năm 2008 ở Trung Quốc, công lý không hề được thực thi. Theo số liệu chính thức, 300.000 đứa trẻ đã mắc bệnh, 54.000 em nhập viện và 6 em tử vong. Ông, một nhà bình luận người Trung Quốc đã viết trên báo là ông Jin Yan rằng kể từ khi ông Trump trở thành tổng thống, thế giới đã được chứng kiến những thay đổi chưa từng xảy ra từ sau chiến tranh lạnh. Jin Yan cho rằng ông Trump đã dễ dàng đánh bại các nỗ lực hợp tung hội nhập theo chiều dọc của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng chiến lược liên hoành hội nhập theo chiều ngang. Tôi nghĩ rằng thì ông Trump không phải là liên hoành, lúc thì liên hoành, lúc thì hợp tâm, làm hợp trung, làm cho anh Tàu ấy khó đối phó. Theo Jin, mặc dù Trung Quốc muốn áp dụng chiến lược hợp trung và hình thành một liên minh với châu Âu để phản đối Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại, nhưng bằng cách nào đó ông Trump đã chuyển mũi dùi về phía Trung Quốc và đạt được một thỏa thuận không thuế và không trợ cấp với châu Âu. Ông nghĩ rằng Nhật Bản, Úc, Canada và thậm chí cả Nga cũng sẽ kết thân với Mỹ hơn Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ ông Trump là một nhà chiến lược tài ba. Và một số nhà bình luận khác thì nói rằng thế giới đã đánh giá thấp ông Trump, thì tôi lướt qua cái đoạn này. Và bản tin chứa tiểu đề mục là cuộc chiến toàn diện, là toàn cầu đó. Một nhà bình luận người Trung Quốc là Tang Hào cho rằng ông Trump đang có một cuộc chiến toàn diện chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói nguyên văn: cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là cuộc chiến thương mại quốc tế như những gì thể hiện trên bề mặt. Trên thực tế, đó là một cuộc chiến giữa bản chất Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân loại. Đó. Thế đó là bị cả thế giới lên án. Cuộc chiến giữa bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân loại, kẻ thành công địch. một cuộc chiến giữa các nguyên tắc phổ quát của thế giới và văn hóa đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là một cuộc chiến giữa tà ác và chính nghĩa do Mỹ lãnh đạo với sự tham gia của toàn thế giới. Với sự tham gia của toàn thế giới có nghĩa là toàn thế giới đã coi anh Tàu là kẻ ác và anh là công địch của toàn thế giới. Còn một tổng biên tập tạp chí China In Perspective tên là Chen Quy Đề cho rằng ông Trump đang tạo ra một kỷ nguyên mới. Nói nguyên văn với một phóng viên của thời báo Epoch Times tiếng Tàu: ban đầu nhiều người kể cả tôi có quan điểm rất tiêu cực về ông Trump, ông ấy có nhiều thiếu sót, tuy nhiên ông đã tạo ra một kỷ nguyên mới với tài năng về kinh tế và chính trị của mình. Ông Chen nói rằng ông Trump đã phá vỡ được trạng thái hình thành từ thế kỷ trước và có thể tạo nên những thay đổi thực sự. Còn nhà kinh tế học William Yu thuộc tổ chức dự báo uy tín của UCLA, Anderson Forecast cho rằng ông Trump đang có quyết tâm mạnh mẽ giúp Trung Quốc cải cách và trở thành một đất nước tốt hơn với một hệ thống kinh tế tốt hơn. Nguyên văn: ông Trump rất kiên định và có ý thức mạnh mẽ về đâu là đúng là sai. Về mặt chính trị quốc tế, ông ấy không sợ hãi và rất can đảm. Tôi cảm thấy ông ấy rất giống với cựu Tổng thống Reagan 30 năm trước. Ông nói nguyên văn như thế này: trong những năm 1980, Liên Xô đã chiến đấu với Mỹ, lúc đó do ông Reagan lãnh đạo và cuối cùng sụp đổ. Tình hình bây giờ cũng tương tự với Trung Quốc. Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ có kết quả khá hơn nếu cứ tiếp tục cuộc chiến chống lại Mỹ. Nhiều kết quả bất ngờ có thể kéo theo. Cách tốt nhất là hợp tác với ông Trump. Và trên báo mạng để đăng một cái bức hình là ông Reagan mà nói chuyện với ông Trump. Hai ông là hai đời khác nhau. Nhưng mà đây là một cái thông tin mà có tính cách ví von thôi. Gần đây một bức hình chụp ông Trump bắt tay với cựu tổng thống Reagan đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trên mạng xã hội Trung Quốc nha, với chú thích rằng hai ông đối thoại như nào. Reagan nói với ông Trump: để tôi hạ gục Đảng Cộng sản lên trước, rồi anh sẽ thấy cách loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai. Và ông Trump trả lời ông Reagan rằng: à, được rồi, thỏa thuận như vậy nhé. Đấy là cái quan trọng là những báo mạng ở trong nước Tàu người ta lên như thế, chứng tỏ rằng chính dân Tàu cũng đã thất vọng với Đảng Cộng sản Tàu. Đó là cái những thông tin mà ta tham khảo. Và đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Cái mộng bá chủ thế giới của Tàu không phải bây giờ thế giới mới biết. Từ cái đời trước và sau thành cách thứ hai bên Tàu, nước Tàu đã bành trướng ra đến vịnh Ba Tư và sang đến Đông Âu, Trung Âu rồi. Cho nên bây giờ anh Tập Cận Bình anh lại đưa ra đề cao tuyên truyền về cái mộng bá chủ, làm cho thế giới nhớ lại cái mộng bá chủ của thế giới của Tàu như thế nào rồi. Anh Tàu Cộng anh được thế giới ưu đãi quá nhiều sau khi anh liên kết với Mỹ để mà giúp Mỹ làm cho Liên Xô sụp đổ, đã được hưởng rất nhiều ưu đãi để trở thành một nước đang từ phát triển, nước phát triển đang từ lạc hậu đã thành ra là đang từ một nước lạc hậu chậm tiến thành một siêu cường kinh tế ngang hàng với Mỹ, mà nước Mỹ đã lờ đi không để ý đến cái câu mà Đặng Thiều Bình nó đã khuyên đảng của nó khi mà nó liên kết với kinh tế thị trường của Mỹ và đưa ra khẩu hiệu làm giàu là vinh quang. Thì trong nội bộ Đặng Thiều Bình đã dặn các đảng viên của nó là cái này là lấy mỡ tư bản để dán nó. Và sau khi nội bộ như thế thì nó dặn nội bộ của nó rằng thì đừng có quên lời dặn là lấy mỡ tư bản để dán nó, nhưng phải thao quang dưỡng hối, phải giấu mình đi, đừng có để cho nó thấy. Và bây giờ anh Tập Cận Bình, anh đã quên cái lời dặn thao quang dưỡng hối của Đặng Tiểu Bình. Và anh đưa ra cái mộng bá chủ, cái Trung Quốc mộng, rồi anh lại đưa ra cái một vòng đai, một con đường tơ lụa này kia. Cho nên anh tự anh ấy lộ mặt nạ ra cái mộng bá chủ của nước Tàu. Và bây giờ chính cái nội bộ Đảng Cộng sản Tàu trong chóp bu nó đang trách cứ anh Tập Cận Bình là anh lộ ra thế để cả thế giới nó đối phó với nước Tàu. Và nội bộ Đảng Cộng sản Tàu đang trách cứ anh Tập Cận Bình về cái sai lầm này. Và chẳng những là trên chóp bu Đảng Cộng sản nó đang trách cứ Tập Cận Bình, mà trong nội bộ nước Tàu, những cái mầm nối loạn, rối loạn của nước Tàu về kinh tế tài chính thì chúng ta đã biết rồi, nhưng mà những cái mầm nổi loạn từ Tân Cương cho đến Tây Tạng vẫn còn đó. Và trong tình hình như thế mà nước Tàu lại vướng vào cái thế cờ đối phó với Tàu là ưu tiên số một của ông Donald Trump, và được toàn thế giới coi nước Tàu là công địch. Và thế giới bây giờ đã tỏ thái độ là muốn hợp đồng tác chiến với Mỹ để thanh toán cái anh Tàu. Cho nên, theo đánh giá của tôi, thì bất cứ cái chết cái cộng sản nào trên toàn thế giới mà đi vào kinh tế thị trường, thì cái chết tất yếu nó còn đó. Và cái chết tất yếu đó có thể bộc lộ bất cứ lúc nào đối với tất cả cộng sản sống sót. Và cái chết tất yếu còn đó thì chúng ta chờ xem là anh Tập Cận Bình trong cái tình hình biến nước Tàu thành công địch cho toàn thế giới thì anh còn chống chọi và anh sống được bao lâu nữa.